Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Thriving with ADHD Workbook for Teens Improve Focus, Get Organized and Succeed là một sách bài tập phi hư cấu dành cho thanh thiếu niên từ khoảng 12 đến 17 tuổi do Alison Tyler, SESW, biên soạn. Cuốn sách tập trung vào cách hiểu ADHD theo hướng thực tế và không phán xét, đồng thời giúp người đọc nhận ra những khó khăn thường gặp như mất tập trung, chậm tổ chức công việc, quên bài tập hoặc phản ứng vội vàng. Thay vì chỉ mô tả triệu chứng, sách hướng tới việc xây dựng các kỹ năng điều hành, tức là khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, sắp xếp ưu tiên và tự điều chỉnh hành vi. Với định dạng workbook, cuốn sách kết hợp giải thích ngắn gọn, câu hỏi tự phản chiếu và các hoạt động thực hành để teen có thể áp dụng ngay vào việc học, quan hệ bạn bè, thể thao và sinh hoạt hàng ngày. Mục đích chính của sách là giúp người đọc thấy ADHD không chỉ là trở ngại, mà còn là một kiểu tư duy cần được hiểu đúng và được quản lý tốt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu ADHD như một sự khác biệt trong cách vận hành não bộ, không phải một khiếm khuyết. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó định vị ADHD bằng ngôn ngữ dễ tiếp nhận và ít gây tự ti. Thay vì xem ADHD như một nhãn tiêu cực, sách giải thích rằng người trẻ có ADHD thường cần hiểu rõ cách não bộ của mình xử lý chú ý, phản ứng và tổ chức thông tin. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều teen chỉ biết mình hay quên, hay trì hoãn hoặc dễ mất tập trung nhưng không hiểu nguyên nhân phía sau. Khi có một khung giải thích rõ ràng, các em dễ chuyển từ cảm giác có gì đó sai với mình sang trạng thái nhận diện vấn đề cụ thể để xử lý. Cuốn sách không dừng ở việc cung cấp thông tin mà còn tạo ra một góc nhìn bớt phán xét, giúp teen giảm xấu hổ và tăng mức độ hợp tác với việc học kỹ năng mới. Đây là nền tảng cần thiết, vì nếu người đọc vẫn xem ADHD như thất bại cá nhân, họ sẽ khó kiên trì với các chiến lược quản lý bản thân trong thời gian dài. Thứ hai, xây dựng kỹ năng điều hành, tức là học cách làm CEO cho chính mình. Trọng tâm thực hành của sách nằm ở kỹ năng điều hành, một nhóm năng lực rất quan trọng với học sinh trung học, nhưng thường bị xem nhẹ. Cuốn sách hướng teen học cách lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên, chia nhỏ việc lớn, ghi nhớ nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của mình. Hình ảnh làm CEO cho chính mình rất phù hợp, vì nó biến một khái niệm trừu tượng thành một vai trò cụ thể, dễ hình dung. Teen không chỉ được nhắc phải cố gắng hơn, mà được hướng dẫn cách tổ chức hành động sao cho ít phụ thuộc vào trí nhớ ngắn hạn và cảm hứng nhất thời. Điều này đặc biệt hữu ích với những em thường nộp bài muộn, quên đồ dùng học tập hoặc bị quá tải khi có nhiều đầu việc cùng lúc. Bằng cách tập trung vào kỹ năng điều hành, sách giúp người đọc hiểu rằng thành công trong trường học không chỉ đến từ thông minh mà còn từ năng lực quản trị việc làm hàng ngày một cách ổn định và có hệ thống. Thứ ba, các công cụ dùng ngay cho bài tập về nhà, lịch sinh hoạt và thời gian biểu. Một giá trị thực tế khác của cuốn sách là tính ứng dụng cao trong đời sống thường ngày của teen. Những tình huống như bài tập về nhà dồn lại, quên hạn nộp, không biết bắt đầu từ đâu hoặc dễ bị sao nhãng khi ngồi học đều được đặt vào trung tâm. Sách đưa ra các cách tiếp cận đơn giản để người đọc tổ chức lịch, theo dõi nhiệm vụ và xây dựng thói quen học tập có thể lặp lại. Điểm mạnh của kiểu hướng dẫn này là nó không dựa vào lời khuyên chung chung mà cố gắng biến một ngày hỗn loạn thành chuỗi bước nhỏ hơn, dễ kiểm soát hơn. Với teen ADHD, sự ổn định của môi trường và quy trình thường quan trọng hơn động lực nhất thời, vì vậy các công cụ thực hành có tác dụng rất lớn. Khi được làm quen với cách chia nhiệm vụ, chuẩn bị trước và kiểm tra lại tiến độ, người đọc có thể giảm cảm giác bị bài vở đuổi theo và tăng khả năng tự chủ trong học tập. Thứ tư, tăng tự tin bằng cách nhận diện điểm mạnh và dùng chúng trong học, thể thao, bạn bè. Cuốn workbook không chỉ nói về khó khăn mà còn nhấn mạnh cách nhìn vào điểm mạnh bị bỏ quên của teen ADHD. Đây là một lựa chọn biên tập quan trọng vì nhiều tài liệu về ADHD tập trung quá nhiều vào vấn đề mà bỏ qua năng lực vốn có như sáng tạo, năng lượng, khả năng nghĩ nhanh hoặc thích ứng tốt trong tình huống động. Sách khuyến khích người đọc tìm hiểu những gì mình làm tốt rồi tìm cách áp dụng các thế mạnh đó vào lớp học, thể thao và quan hệ xã hội. Cách làm này có ý nghĩa vì sự tự tin của teen thường phụ thuộc vào trải nghiệm thành công lặp lại, chứ không chỉ vào lời động viên. Khi một em nhận ra, mình có thể học theo cách riêng, dùng điểm mạnh để bù cho điểm yếu và không cần so sánh mình với người khác, các em thường có động lực cao hơn để tiếp tục rèn kỹ năng. Vì vậy, sách vừa mang tính chữa lành vừa mang tính chiến lược, giúp ADHD được nhìn như một cấu trúc cần điều chỉnh, không phải bản án cá nhân. Cuối cùng, định dạng workbook với câu hỏi và hoạt động giúp biến hiểu biết thành hành vi. Điểm khác biệt rõ ràng của cuốn sách là nó không chỉ là sách đọc một lần, mà là workbook có tính tương tác cao. Các câu hỏi thường gặp, bài tập tự phản chiếu và hoạt động ngắn cho phép tin không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn tự kiểm tra cách mình đang sống và học tập. Điều này quan trọng với EDSA vì việc thay đổi hành vi thường cần luyện tập cụ thể chứ không thể dựa vào nhận thức suông. Khi người đọc viết ra vấn đề, phân tích tình huống và thử một kỹ thuật mới, họ đang tạo cầu nối giữa hiểu biết và hành động. Định dạng này cũng phù hợp với phụ huynh, nhà trị liệu và giáo viên vì họ có thể dùng sách như một công cụ hỗ trợ đối thoại thay vì chỉ như tài liệu tham khảo. So với nhiều sách EDFD thiên về giải thích lý thuyết hoặc quá nặng chuyên môn, cuốn này có lợi thế ở chỗ vừa dễ tiếp cận vừa đủ thực hành, giúp người đọc nhìn thấy cách áp dụng ngay trong đời sống thường ngày. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với teen đang sống cùng EDSA nhưng cũng rất hữu ích cho phụ huynh, nhà trị liệu, cố vấn học đường và giáo viên muốn hiểu cách hỗ trợ hiệu quả hơn. Giá trị của nó không nằm ở việc đưa ra một lý thuyết phức tạp, mà ở chỗ biến kiến thức về EDSA thành các bước thực hành gần gũi, dễ dùng và phù hợp với đời sống học đường của lứa tuổi, vị thành niên. Người đọc có thể lợi ích ở 3 mức hiểu rõ hơn cách não mình vận hành, có công cụ cụ thể để tổ chức học tập và sinh hoạt. Và quan trọng hơn là giảm cảm giác tự trách khi gặp khó khăn với chú ý hay quản lý thời gian. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở giọng điệu bình tĩnh, hỗ trợ và định hướng thế mạnh thay vì chỉ nhấn vào thiếu sót. Chính sự kết hợp giữa kiến thức, bài tập và cách tiếp cận không phán xét khiến nó trở thành một tài liệu thực dụng, dễ tiếp nhận và có khả năng tạo thay đổi thật trong thói quen hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Allison Tyler LCSW, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!